Thần Hoàng, chương 907, phục binh phía sau, 2, góc truyện audio.com, Phương Vị ở giữa, Dạ Ma quân lại không hề đi ngăn lại binh phong của hơn 10 vạn xích giáp chiến sĩ kia nữa. Rất nhiều Dạ Ma võ sĩ càng là từ tiền phương lui xuống, bày lại trận thế ở ngàn trượng phía sau. Không bao lâu, một hàng ngũ nghiêm cũng đã được triển khai. Hai cánh mở rộng, hiện lên hình vòng cung ẩn ẩn có xu thế từ hai bên, giáp công hơn 10 vạn đại quân của Nhậm Thiên Hành. Bên kia hơn 50 vạn Dạ Ma rằng co với Tông Nguyên cũng giống thế. Cũng không vội đi cứu viện đồng tộc của mình mà xếp đặt trận thế càng nghiêm chỉnh, chậm rãi áp qua. Lại có một bộ ước chừng 10 vạn người, đang cẩn thận từng ly từng tí bọc đánh đường lui của xích giáp kỵ quân. Khổng Giao nhíu mày, rồi sau đó hơi mang theo vài phần không cam lòng nói. Chư tướng Dạ Ma quân cũng đều không phải hạng tài trí tầm thường. Cắt thịt vô cùng quyết đoán, phòng ngừa chiến cuộc càng thêm thối nát. Quả quyết như thế, không phải trải qua vô số trận chiến thì không được. Kỳ thật 3 tháng này, nàng đã sớm đã hiểu rõ tài năng dùng binh của tướng soái Dạ Ma rồi. Những ngày này, cố nhiên bị nàng tính toán hao tổn không ít. Nhưng bên phía mình cũng có không ít thua thiệt, cho nên ngay từ đầu, Khổng Giao cũng không trông cậy lần này có thể triệt để đánh tan đối phương như vậy. Nếu thật sự dễ dàng phá địch như vậy, nàng cũng không cần dùng thủ đoạn này để bắt buộc Già Minh La Vương quyết tử chiến với nàng ở chỗ này rồi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Nhậm Thiên Hành sau khi đánh tan địch nhân phía trước liền không hề truy kích nữa mà là trọng chỉnh trận hình, một bên cảnh giác đề phòng lấy đối diện, một bên thận trọng từng bước triệt thoái về phía sau. Một mực thối lui đến sau thạch lâu bị phá hủy mới dừng lại. Tông thủ bên kia cũng giống như thế, Thiết Kỵ trà đạp thu hoạch được mấy vạn tánh mạng Dạ Ma cũng thấy tốt thì lấy quyết đoán vong qua hơn 10 vạn Thiết Kỵ, bình yên rút lui về tới vị trí trước kia, mà lúc này Dạ Ma tuy tử thương lên đến 13 vạn nhưng vẫn một mực nắm chặt đại thế. Chỉ là lần xuất kích này của Nhậm Thiên Hành và Tông Nguyên cũng không phải không có thành quả. Dù chưa thành công đánh bại địch nhưng cũng khiến sĩ khí trung quân và hai cánh trái phải tăng vọt. Tự sau khi trời tối đều chỉ bị động ứng phó Dạ Ma quân đánh. Sớm đã khiến người dần dần chết lặng, tuyệt vọng muốn chết. Nhưng thắng nhỏ vừa nãy lại tựa hồ khiến tất cả chiến tốt dưới chân núi như thấy được vài phần hy vọng. Nguyên lai Dạ Ma quân cũng không phải không thể chiến thắng, cũng không phải không cách nào đánh bại. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Trong Càn Thiên quân còn có đại tướng ngắn cơn sóng dữ như Nhậm Thiên Hành và Tông Nguyên. Kiên trì nói không chừng có thể thắng, có thể sống sót một lần lúc đối diện, rõ ràng dùng binh cũng càng thêm cẩn thận. Từ đỉnh núi nhìn qua có thể phát giác càng nhiều quân trấn hơn nữa từ hai bên trái phải điều qua. Rõ ràng bày chọn cả phương trận 60 vạn người ở chính diện trung ương. Khiến áp lực ở hai cánh bỗng nhiên dễ dàng hơn, Nhậm Thiên Hành cũng à vui mừng không sợ, 50 vạn xích giáp chiến sĩ vẫn bày trận sau phế tích quân thế như núi, sừng sững không ngã. Tông thủ thấy thế nhẹ thở ra một hơi, dùng tài năng của Nhậm Thiên Hành có lẽ đủ để thủ đến khi bình minh. Tới lúc đó, đã là lợi thế bất bại. Là thắng nhiều hay thắng ít thì còn phải xem, bất quá tiếp theo sẽ đến tiêu hao chiến rồi, cũng là lúc tàn khốc nhất. Góc truyện audio.com, Dạ Ma chủ tướng nếm qua một lần thiệt thòi trong tay Nhậm Thiên Hành nên tuyệt sẽ không còn có ý khinh thị nữa. Phía Càn Thiên Sơn, chắc chắn hóa thành cối xay huyết nhục. Lúc đang nhíu mày thì trong bầu trời đêm, bỗng nhiên một hồi gợn sóng như nhảy động. Một quả phù lệnh, bỗng nhiên xuyên không tới. Dẫn tới thị vệ bên này, đều khẩn trương quay đầu nhìn sang bên kia, tông thủ cũng nhíu mày, ngửa đầu nhìn lại phù lệnh đập vào mắt kia. Phất phất tay ý bảo người chung quanh không cần đề phòng. Lại thò tay tìm tỏi, nắm nó vào trong tay. Ý niệm xảo động, liền biết đây là do Thương Sinh cung chủ Phương Văn truyền lại. Ý trong phù cũng không có gì khác, chỉ là lo cho an nguy của hắn, cũng có chút không yên lòng về trận chiến này. 7.000 thương sinh huyền long sĩ, vốn đã vào 3 ngày trước tìm đến ẩn phục ở Huy Châu, tùy thời có thể tìm đến nơi đây, trợ hắn một tay. Chỉ là lúc này, lại có chút ít ngoài ý muốn. Sau Thất Tuyệt Sơn còn có một chi tinh binh khác ẩn núp. Còn không rõ lai lịch, bất quá quy mô của nó lại không đê ứa 7.000 đạo binh của thương sinh đạo, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Lúc này vẫn đang kiềm chế lẫn nhau, không thể giúp hắn quá nhiều. Cuối phù lại có một dòng chữ thân nơi sát cục, cẩn thận đề phòng, phải thật cẩn thận. Sự tình nếu gấp, phải lấy sống làm đâu. Tông thủ nhíu mày, hơi cảm thấy ấm áp, mặc dù không cách nào đến giúp nhưng ý quan tâm của vị thương sinh cung chủ này lại rào rạt giữa những hàng chữ. Khổng Giao bên cạnh lúc này lại cảm thấy có một tia không đúng, lông mày nhẹ trao lại nói. Xảy ra biến cố gì sao? Không cần để ý, việc nhỏ thôi. Tông thủ nghe vậy lạnh lùng mỉm cười một cái, nhẹ tay nhẹ nắm chặt triệt để chấn nát phù lệnh. Thế gian này có thể đơn giản xuất ra đạo binh quy mô ngang với Thương Sinh đạo, bất quá giải rác vài linh phủ. Ngoại trừ Thái Linh Nguyên Thủy, cũng chỉ có Ngũ Đại Khung Cảnh và Đại Thương Hùng cư mấy chục châu trung thổ. Chi tinh kỵ rốt cuộc là đến từ nơi nào, tông thủ lúc này cũng mặc kệ. Hắn trận chiến này vác núi mà đứng ở nơi cao nhất. Động tĩnh trong 3.000 dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Huyễn tâm kính nơi tay, lại càng không lo ảo thuật mê hoặc. Vô luận đám lục giai đạo binh kia có ý định gì cũng không sao cả. Chỉ là trong lòng lại cảm thấy một hồi âm lãnh, không có thông cáo trước đó, cũng không có ý quyết thắng thua với dạ ma. Những người này rốt cuộc vì sao mà tới, không hỏi cũng biết. Thật có thể nói là muốn dồn hắn vào chỗ chết lại không nhịn được như thế. Nói đến vị sự điệt mới trở về kia, không quả Thương Sinh đạo hiện giờ bốn phía căng thẳng, một lần đưa đến 7.000 Thương Sinh huyền long sĩ, sợ cũng đã cho rằng tông thủ hắn phải thua không thể nghi ngờ, thật đúng là đại thủ bút. Nhưng vào lúc này bên tai lại chợt truyền ra một tiếng cười khẽ. Đối với quân thượng mà nói đích thật là việc nhỏ, trận chiến này chỉ cần kéo dài tới buổi trưa sẽ đại thắng, tất cả âm mưu của bọn đạo trích kia đều sẽ như trung hạ chi tuyết, không có ích gì. Nói đến chỗ này, người nọ lại thở dài nói. Thế nhân đều cho rằng Càn Thiên Quân lần này thua không thể nghi ngờ. Ta lúc này lại biết quân thượng đã ở thế bất bại. 10 ngày trước kia tông cung chủ ta cũng thiếu chút bị người kích động, muốn liên thủ với bọn người kia kiếm một chén canh ở Đông Lâm Vân Lục. May mắn lần này cung chủ không đột nhiên hạ kết luận lỗ mang như trước. Mà là sai lão phu tự minh sang đây xem tình hình. Cách chương.